Đó là câu ngày trước thỉnh thoảng còn nghe người lớn tuổi nói, có phần khoe khoang vì ông bà xưa từng làm điền chủ, được chính thức ghi vào sổ bộ. Minh Mạng thập thất, năm Minh Mạng thứ 17, tức năm 1836, là năm triều đình cử Trương Đăng Quế, binh bộ thượng thư, cầm đầu một phái đoàn vào Gia Định tiến hành đo đạc, lập địa bộ chính thức, ghi rõ ranh giới, diện tích. Trước đó, diện tích đất đai trong bộ không ghi rõ cụ thể, đại khái chỉ ghi tên giáp khẩn một số đất ba dây. Chữ nho trong văn tự ghi là thằng. Mỗi dây khi cho mướn có thể chia thành từng vạt. Dây là sợi dây kéo ra để đo đất. Thời xưa đo ruộng căn cứ vào bề dài theo bờ sông rạch. Một dây có diện tích co giãn từ 5 đến 10 mẫu ta. Đất càng được nhiều dây càng tốt, vì ăn dài theo bờ sông, dễ chuyên chở lúa, dễ cho nhân công lui tới, dễ tiêu tưới và đất thường cao ráo. Hãy còn câu ca dao: đất năm dây cò bay thẳng cánh, anh dám hỏi nàng quê quán ở đâu. Nên phân biệt địa bộ và điền bộ. Địa bộ lập ra để xác định sở đất, người đứng tên, hình dáng, diện tích, lấy mẫu làm đơn vị, ranh giới bốn bên. Mỗi khi cần chia đất hoặc mua bán thì căn cứ vào vị trí và diện tích ấy mà hài thêm chi tiết: bán cho ai, ngày nào, bao nhiêu mẫu, ranh giới ra sao. Điền bộ, nôm na gọi là bộ điền, là sổ kê khai tên từng chủ đất, diện tích, nạp bao nhiêu thuế, loại đất tốt xấu. Điền bộ để thu thuế, địa bộ để xác định quyền sở hữu. Việc làm của phái đoàn Trương Đăng Quế là một hình thức điều tra cơ bản về ruộng đất của triều đình đối với vùng đất mới khai phá, tạo cơ sở để thâu thuế, chống trường hợp ẩn lậu, khai gian trước đây, đồng thời khám phá vùng đất còn bỏ hoang. Ngày trước, hương chức ở thôn xã thường che giấu, dành đất tốt cho bà con thân thích khai thác, chiếm hữu. Nhờ kỳ đo đạc này mà thuế của triều đình cũng thâu được nhiều hơn. Một hậu quả của việc lập địa bộ là triều đình có điều kiện can thiệp vào tình hình sở hữu ruộng đất ở Nam Kỳ lục tỉnh. Cụ thể là áp đặt chế độ công điền, công thổ vào Nam Kỳ. Ngay sau khi đo đạc xong, năm 1836, triều đình ban hành 14 điều khoản về ruộng đất, thi hành tức khắc ở Nam Kỳ. Trong đó nêu 6 điều quy định lấy ruộng làm công điền, công thổ. Thí dụ, những ruộng đất mà địa bạ ghi là do toàn thôn cày cấy, những ruộng công tư bị bỏ hoang. Ngoài ra, còn quy định cụ thể một số đất bị sung làm công điền, như đất còn thừa sau khi xây thành Phiên An, đất quanh thành Định Tường, v.v. Năm 1837, Minh Mạng ra lệnh, ruộng đất các tỉnh từ Bình Thuận trở vào Nam, từ trước đến giờ chưa được khám xét, còn chưa có hạn ruộng đất công, phép chia ruộng chưa được ban cấp. Nay ruộng đất các tỉnh ấy khám đạt đã xong, nên phải thi hành một thể. Trong 50 năm đầu thế kỷ 19, nhà Nguyễn tích cực phát triển công điền, thực tế là một sự tước đoạt ruộng đất của điền chủ và người khai khẩn. Chế độ tư hữu về ruộng đất trong bước đầu khẩn hoang đã tạo ra sự hứng thú cho người khai khẩn. Triều đình phong kiến ra lệnh lấy một phần ruộng tư, 3/10 diện tích, nếu là điền chủ lớn, làm công điền, tức là thuộc quyền sở hữu của nhà vua, của triều đình. Về nguyên tắc, công điền để cho người không có ruộng cày cấy, đóng tô cho làng. Nhưng công điền do làng sử dụng, nghĩa là do hương chức, cường hào nắm, họ phân phát cho tay chân, bộ hạ, không nhất thiết cho người không có ruộng. Chế độ công điền không làm tăng được năng suất vì cày cấy tạm bợ trên thửa ruộng công mà 3 năm sau làng xã lấy lại, thì người canh tác thiếu hứng thú để đầu tư công sức làm thủy lợi, đắp bờ, cải tạo đất. Thời xưa dùng nhiều từ cần được xác minh. Đất gồm hai loại, điền và thổ. Điền là đất làm ruộng lúa, chia làm hai loại là sơn điền và thảo điền, tức là đất núi cao ráo với đất thấp nhiều cỏ. Sơn điền đóng thuế nhẹ hơn là vì đất xấu, thảo điền đóng thuế cao hơn là vì đất tốt. Thổ là đất trồng hoa màu, vườn tược, như tan căn thổ, đất trồng dâu. Viên lang thổ, đất vườn cau, gọi chung cho vườn cam, quýt, xoài, dừa. Lại còn vu đậu thổ, đất trồng khoai, đậu, rau cải. Thanh trúc thổ, đất trồng tre. Già điệp thổ, đất trồng lá dừa nước, lợp nhà, chữ gia nhưng quen gọi là già. Thổ trạch là đất nền nhà, còn gọi là thổ cư. Khi địa bộ Nam Kỳ Lục Tỉnh đã hoàn chỉnh, mỗi xã phải lập bản giống nhau. Bản thứ nhất, bản giáp, gửi về bộ hộ ở kinh. Bản thứ hai, bản ấp, giữ tại phòng quan bố chánh tại tỉnh. Và bản thứ ba, bản bính, giữ tại xã. Trước khi Pháp đến, điền bộ triều Nguyễn đã tu chỉnh cả thảy 4 lần, gọi là đại tu điền bộ. Ngày trước, địa bộ và điền bộ đều là tượng trưng cho chủ quyền lãnh thổ. Khi hạ được thành trì, thì kẻ thắng trận ra lệnh cho kẻ đầu hàng phải nộp bộ điền, bộ địa và bộ đinh. Lẽ dĩ nhiên kèm theo ấn, triện. Lúc giặc Pháp xâm lược, các quan đầu tỉnh của ta cố cất giấu hoặc thiêu hủy sổ bộ, không cho lọt vào tay giặc. Trong địa bộ, mọi sở đất đều buộc phải ghi rõ ranh giới cùng nhiều chỉ dẫn khác để làm chuẩn. Thí dụ, phía bắc giáp ranh đất của tên giáp, phía nam giáp con rạch nhỏ, phía tây giáp bờ lung sình lầy. Trong sở đất hoặc trên đất phụ cận, ghi thêm vị trí của chòm mã, cây lâm vồ, bụi tre, cây kè, vân vân, để khi tranh chấp có vật làm chuẩn mà phân định. Giáp ranh đất hoang thì ghi hoang nhàn dư địa. Giáp đất có chủ mà vắng mặt 5 năm trở lên thì ghi đất hoang phế. Vắng mặt lâu hơn mức ấy thì ghi cửu kinh hoang phế. Xã, thôn là đơn vị cơ sở của xã hội thời trước. Thường phân biệt xã là làng lớn, thôn là làng nhỏ. Dân xã, thôn ghi vào bộ đinh là đàn ông, không ghi đàn bà, trẻ con. Để thành lập một xã, chỉ cần 5-6 người dân đinh, theo nghĩa có vốn, có đất đứng đơn, bảo đảm với triều đình về nghĩa vụ thuế đinh, thuế điền. Thời phong kiến, tất đất ngọn rau ơn chúa, muốn lập làng phải xin phép vua. Tự dưng mà lập làng, tùy tiện xử kiện, thâu thuế, đóng mộc thì ghép vào tội làm loạn. Thủ tục xin lập làng vùng đất mới tương đối dễ. Người giàu có thế lực đứng ra lập làng, hưởng nhiều cái lợi, vừa tạo địa vị, vừa bóc lột nhân công dễ dàng. Ban ơn bố đức cho người đến xin cư ngụ, khi chết được dân thờ như tiền hiền, hậu hiền trong đình làng. Khi cúng đình, con cháu được quyền ăn một mâm riêng, sang trọng. Nhằm lúc sa sút cũng được làng nâng đỡ. Làng mới lập dễ thu hút người nghèo, thất nghiệp, vỡ nợ ở nơi khác đến. Thông thường thì trong thời gian đầu, người đứng ra lập làng phải ra tay giúp đỡ những người mới tới để lấy tiếng tốt. Khi lập làng, thường thì vẫn còn vài mươi gia đình sống ẩn lậu, không ghi tên, nhưng triều đình chỉ cần biết ranh giới làng. Số thuế điền, thuế đinh đã hứa nạp. Tổng đốc nhận đơn, chuyển xuống cho phủ, quan phủ đến nơi cùng với cai tổng, hương chức của những làng lân cận. Phải có mặt những người xin khẩn đất để xác nhận ranh giới từng sở. Dân lậu phải có mặt để biết lý lịch, từng can án, giả mạo tên tuổi chăng. Rồi đo đạc cho đúng diện tích, phân loại đất tốt xấu. Sau đó người xin lập làng được quan phủ cấp cho con dấu nhỏ bằng cây. Vì vậy, mãi cho đến nay còn quen gọi con mộc. Đúng chữ là mộc ký. Những người đứng tên lập làng mới, theo lệnh quan phủ, được xóa tên trong sổ bộ làng cũ. Trong tờ phúc bẩm, các thôn trưởng lân cận ký tên vào, tránh trường hợp sau này khiếu nại làng này lấn ranh làng kia. Hai bản tờ phúc bẩm gửi lên tỉnh, chờ quan chuẩn y, rồi tỉnh trả lại cho phủ một bản, quan phủ trở lại làng. Xác nhận chánh thức, lập tờ biên bản gọi là án khám. Trong thủ tục lập làng, ý kiến của quan phủ rất quan trọng. Lập làng là một việc tốn kém nhưng hấp dẫn cho giới phú hào thích kinh doanh. Nhờ đó họ mặc nhiên làm thôn trưởng. Một khi thôn đã lập rồi, ai muốn khẩn đất phải dâng lễ lộc, bù vào tốn kém ban đầu của viên phú hộ. Đời Tự Đức, tại Châu Đốc, lập ra làng Châu Quới, tách từ làng Châu Phú ra. Trong đơn ghi 7 người đứng tên, 2 người là dân đinh cũ của làng Châu Phú, còn 5 người là dân lậu. Đất khẩn buổi đầu có 66 mẫu, gồm cả điền và thổ. Ruộng khẩn quá ít, còn nhiều khoảnh gọi là hoang nhàn, chưa khai thác, nhưng phải được các làng kế cận thỏa thuận nhường cho. Những người đến sau, phần lớn là dân nghèo, dân lậu, xin khai khẩn vùng đất gọi là hoang nhàn dư địa. Từ đó mới có tiếng chê bai những người lang thang, đi làm ăn nhiều nơi, là kẻ hoang đàng chi địa. Việc cai trị làng do hương chức. Muốn làm hương chức phải hội đủ điều kiện. Có đứng bộ đất, ông cha có của, xuất thân quan lại, đỗ đạt hoặc từng đứng ra lập làng. Những người thuộc thành phần trên chọn lựa lẫn nhau. Đáng chú ý, hương chức làng phải chăm sóc việc cúng tế đình thần. Sau này, Pháp mới tách riêng hương chức làng xã và hương chức đình. Dân lậu, dân ngụ cư không được can dự. Khi cúng tế ở đình, miễu, dân lậu phải làm tạp dịch, khiêng bàn ghế, bữa củi, xay lúa, giã gạo, không có chỗ ngồi trong mâm cỗ. Ở ngoài Bắc, làng có hương ước, có thần tích. Ở Nam Bộ, sưu tầm lại rất khó khăn. Không ai biết đến hương ước, nhất là những làng mới lập sau này. Bản hương ước còn tìm thấy được là của làng Minh Hương, soạn thảo lần đầu năm 1800, Trịnh Hoài Đức duyệt lại, thêm bớt năm 1821, tới năm 1823 lại thêm vài khoản mới. Làng này quy tụ những người gốc Hoa theo nhà Minh, không theo quy chế người nước ngoài, không gia nhập các bang, mà sinh hoạt như làng xã Việt Nam. Lời mở đầu bản hương ước ghi: nước có pháp luật, nhà có châm quy, một kiểu với bản hương ước của làng Dương Liễu ở Sơn Tây lập năm 1739. Đời Lê: nước có pháp luật, dân có điều ước riêng. Chức vụ hương thân đặt ra từ lúc Nguyễn Tri Phương vào lãnh chức kinh lược Nam Kỳ. Gia định thành thông chí hoàn tất vào đầu Minh Mạng ghi: mỗi làng có dựng một ngôi đình, tùy làng cúng tế hàng năm vào tháng Giêng hoặc tháng 8, tháng 9 hoặc vào 3 tháng cuối năm. Làng nào có người học thức thì nhân ngày ấy giảng quốc luật và hương ước. Đồng thời báo cáo về tình hình thâu thuế, bầu cử và bàn giao giữa hương chức cũ và mới. Ta nêu câu hỏi: thời các chú Nguyễn, ở Nam Bộ đình làng ra sao? Có hay chưa có? Chúng tôi chưa thấy tài liệu nào khẳng định thời xưa ở Gia Định hễ lập làng thì lập đình thần. Về nguyên tắc, bản sắc do vua phong. Các chú Nguyễn không chánh thức thừa nhận vua Lê, nên nhiều đình làng nổi danh ở Nam Bộ phải chờ đến triều Nguyễn mới nhận được sắc thần. Như trường hợp đền thờ ở Châu Đốc do Nguyễn Văn Thoại lập, sắc phong Nguyễn Hữu Cảnh là thượng đẳng thần thôn Châu Phủ, chợ Châu Đốc. Đề ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ 5, 1852. Và hai làng Vĩnh Tế, làng Thoại Sơn, hãy còn hai đình làng Uy Nghi, thờ Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại, người đã đốc xuất đào hai kinh Thoại Hà và Vĩnh Tế. Sắc ở làng Vĩnh Tế, núi Sam, phong năm 1924. Ở Thoại Sơn, núi Sập, phong năm 1943, vào thời Pháp thuộc, ở đời Khải Định và Bảo Đại. Có lẽ thời trước đã nhận sắc, nhưng bị mất rồi, sau xin lại chăng? Thoại Ngọc Hầu có con gái, con nuôi, lấy chồng, từng là kẻ tích cực theo Lê Văn Khôi. Phần lớn sắc thần còn thấy đều phong đời Tự Đức. Xem Gia Định thành thống chí và Đại Nam nhất thống chí, ta gặp chi tiết. Trước kia thời Nguyễn Văn Thoại ở Châu Đốc, nơi thờ Nguyễn Hữu Cảnh gọi là Từ Đền. Thần Thành Hoàng ở vùng Châu Đốc được thờ vào năm Thiệu Trị thứ tư ở làng Vĩnh Ngương. Năm Tự Đức thứ ba mới dời tới chợ Châu Đốc. Thần Thành Hoàng ở Bến Nghé, thờ tại thôn Khánh Hội, cất năm Gia Long thứ sáu năm 1807. Rõ ràng là đền thờ Thành Hoàng bổn cảnh ra đời trễ nải, sau khi Gia Long về Phú Xuân năm 1802. Trước đó khi mới khai thác, chỉ dựng miễu hội đồng để thờ linh thần trong cảnh thổ tại làng Tân Triêm. Đại Nam nhất thống chí biên soạn trễ hơn, ghi thêm: miễu hội đồng thờ thượng, trung, hạ, tam đẳng âm dương chư linh thần. Ở Biên Hòa, khi trước miễu hội đồng xây dựng ở góc Tây Bắc, sau dời qua phía Tây. Có thể kết luận, trước đời Gia Long, phần lớn thần được thờ là chư vị linh thần theo kiểu ở miễu hội đồng, chứ chưa có sắc thành hoàng bổn cảnh như lúc sau, khi mà những công thần nhà Nguyễn được dành ưu tiên. Ở Nam Bộ gọi điền chủ chứ không gọi địa chủ. Có hai hạng điền chủ, lớn và nhỏ. Điền chủ nhỏ thường gọi là chủ điền manh, theo nghĩa mảnh đất nhỏ, manh mún. cũng phân biệt chủ đất và chủ ruộng. Chủ đất là người sở hữu đất hợp pháp đứng tên trong bộ. Chủ ruộng là người đang sử dụng, thâu huê lợi trên phần ruộng, mặc dầu không phải là người sở hữu, như trường hợp người phú nông mướn đất của điền chủ, rồi mướn người làm, thâu huê lợi. Điền chủ lớn thời nhà Nguyễn nắm đất đai tới mức nào? Trước tiên, không nên máy móc căn cứ vào diện tích chiếm hữu mà phân định. Làm chủ 50 mẫu ở Rạch Giá, Cà Mau chưa chắc đã khá hơn làm chủ 5 mẫu ở vùng Mỹ Tho, Sa Đéc. Ngay ở Rạch Giá, Cà Mau cũng nên tùy vùng mà đánh giá. Có người khẩn nhiều đất mà không đủ vốn khai thác, tá điền không đến vì đất quá xấu. Có người ít đất nhưng toàn là vườn cây ăn trái, thu nhập còn cao hơn người nhiều đất mà chỉ làm ruộng. Có người ít đất mà nhiều tiền, bên cạnh việc cho mướn ruộng, còn kinh doanh chủ yếu bằng cho vay nặng lãi. Năm Minh Mạng thứ 20, 1839, một điền chủ ở vùng chợ Sa Đéc, làng Vĩnh Phước, chết để lại một gia tài như sau. Ruộng 75 mẫu, nhà, một nhà ngói 3 căn, vàng bạc, 2 đôi xuyến vàng, 7 đôi bông vàng, 10 đôi xuyến vàng, tử kim, 4 bộ ngũ sự, chân đèn, lư hương, 10 sâu chuỗi hổ phách, 50 đính bạc, mỗi đính 10 lượng, 1.000 đồng bạc điếu ngân, bạc con ó Mexico, 15.000 quan tiền kẽm và một số bạc con nợ chưa trả. Một mẫu đất tốt, thời Minh Mạng trị giá khoảng 170 đến 180 quan. Người điền chủ này dư sức mua hàng trăm mẫu đất, nhưng rõ là ham dành bạc để cho vay. Đó là một người điền chủ, vùng gần chợ Sa Đéc, đất tốt dễ làm ăn. Nhưng Sa Đéc cũng không bằng chợ gạo, Mỹ Tho. Huyện Kiến Hòa, từ chợ gạo ăn qua Gò Công, được Trịnh Hoài Đức ca ngợi là đất ruộng phì nhiêu, mênh mông bát ngát. Nhiều người lấy việc canh nông làm gốc, trong nhà lúa gạo đầy vựa, lại có đức tính, trung hậu, cần kiệm, vui làm việc nghĩa, an lạc cùng nhau, là nơi có di phong thời cổ vậy. Vùng chợ gạo gồm đất dòng Gò Công, thêm một phần của Long An và ăn gần chợ Mỹ Tho. Vùng này gạo ngon có tiếng, sản xuất nơi đất dòng, ruộng cày. Đất vùng này chắc thịt, đất thuộc, từ thuần thục, nói trại ra thành thuộc, nói tắt là thuộc. Về phía Hậu Giang cũng vậy, gạo Ba Thắt, Bãi Sầu, Sóc Trăng nổi danh nhờ ở đất dòng gần biển. Vùng chợ gạo khẩn hoang rất sớm. Chúng ta còn được một ít tài liệu cho biết số người khẩn hoang từ đầu và sự hình thành một số điền chủ ở đây. Những gia đình cố cư, đúng ra là kế cư, hãy còn nhắc nhở việc ông bà ngày trước từ Quảng Nam vào. Một tài liệu xác nhận rằng làng Thanh Xuân, vùng chợ gạo do một người từ làng An Xá, vùng Ba Đèo, Quảng Nam đến đây với 4 người con trai, 1 người con gái. Còn 2 người con gái ở lại quê nhà để khai khẩn, lập làng. Đến đây lúc nào cũng không thấy ghi rõ, chỉ biết là vào năm 1805, con cháu hợp lại để hùng tiền, cho vay lấy lời mà xây cất phủ thờ cho dòng họ. Văn tự soạn năm 1805 ghi rõ, người đầu tiên của dòng họ vào đây thuộc hàng ông cố nội. Ta đoán vào khoảng đầu thế kỷ 18. Vài tư liệu có hệ thống hơn liên quan đến gia đình một điền chủ lớn ở chợ gạo, đời Tự Đức là bá hộ Trần Văn Học. Bá hộ này còn sống đến khi Pháp xâm lược. Gia phả mấy đời trước ghi sơ sài, đến đời cha của Trần Văn Học mới ghi rõ ngày, tháng, năm sanh và mất. Lúc hưng thời, Trần Văn Phiên, cha của Trần Văn Học, đứng tên trong bộ điền 335 mẫu ta, tọa lạc tại ba làng Bình Cách, Sông Thạnh, Dương Xuân, thâu lúa ruộng hàng năm khoảng 4.000 dạ. Một dạ lúc bấy giờ là 37 chứ không phải 40 lít như ngày nay. Năm 1857, Phiên đã có 2 người con là Bá Hộ và một người đậu tú tài. Người khá nhất trong những người con của Phiên là Trần Văn Học. Khi Phiên làm cai tổng thì Học đã là thôn trưởng rồi. Khi Trần Văn Học làm chúc thư để lại gia tài cho con thì đất của Học đã có tất cả là 438 mẫu ta, hàng năm thâu lúa ruộng gần 6.000 dạ. Đất nằm rải rác ở các làng Sông Thạnh, Phú Hòa, Gia Thạnh, Dương Xuân, Bình Cách, Bình Đăng, An Trì. Trong số đất do Học đứng tên có 4 mẫu thổ cư dành cất nhà lập vườn và vài sở đất do người ngoài đem cầm cố nhưng đã quá hạn mà chưa chuộc được, coi như thuộc về, học luôn. So sánh tài sản ruộng đất của Trần Văn Phiên và Trần Văn Học, tức là từ đời cha tới đời con, ta thấy ruộng đất cũng như huê lợi hàng năm đã tăng lên rất nhiều. Số đất ruộng do gia đình này chiếm hữu thật là lớn, vì mỗi làng ở Chợ Gạo chỉ có diện tích hơn 200 mẫu ta mà thôi. Bình Cách 238 mẫu và Sông Thạnh 226 mẫu. Như vậy, đất do Trần Văn Phiên làm chủ lớn hơn diện tích một làng và đất do Trần Văn Học chiếm được bằng diện tích cả hai làng cộng lại. Rõ ràng là đất do dòng họ này chiếm hữu lớn hơn nhiều lần đất của nhiều người trong vùng. Lớn hơn điền chủ ngoài Trung, Bắc, nhưng cũng chưa thấm vào đâu với điền chủ thời Pháp thuộc mà sau này chúng ta sẽ nói đến. Chúng ta cũng gặp một ít tài liệu nói về cách thức cũng như mức độ bóc lột về ruộng đất của các điền chủ thời đó. Ngày trước phân biệt tá là thuế mà điền chủ phải đóng cho nhà nước. Tá túc là số lúa gạo mà người mướn ruộng phải trả cho điền chủ. Ngoài lúa ruộng, người tá điền còn phải đóng thêm lễ điền bằng sáp ong, gạo trắng loại tốt, vịt để điền chủ cúng dỗ trong gia đình hay tiêu dùng trong dịp Tết. Thực tế, điền chủ không tiêu dùng hết, dành đem biếu xén cho quan trên. Hằng năm, tá điền còn phải làm không công cho điền chủ một số ngày để tu bổ vườn tược, xây lúa giã gạo, bữa củi, phụ việc khi dỗ chạp ở nhà điền chủ. Tùy theo đất tốt, xấu, khó làm hay dễ mà mức tá túc có cao thấp. Nhưng tính bình quân thì một mẫu ta phải nộp 12 dạ, mỗi dạ 37 lít. Xem thế, ta thấy trong buổi đầu, mức lúa ruộng người tá điền phải nộp còn thấp hơn sau này, khi điền chủ tập trung ruộng đất nhiều hơn trong thời kỳ thực dân Pháp. Thói ăn, nết ở. Trong khoảng thời gian non hai thế kỷ khai phá và xây dựng, nhân dân ta đã bắt đầu làm chủ vùng đất mới này. Từ khung cảnh hoang vu với cọp, muỗi, mòng, bệnh tật, ta đã vạch được một chân trời quang đãng, vui tươi, có văn hóa. Đồn dinh của Bến Nghé buổi đầu đã dần dần trở thành thương cảng, cũng là một hải cảng liên lạc giao thương với nước ngoài, chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển sau này. Được như vậy vì dân ta quyết tâm biết tùy theo điều kiện địa phương tìm biện pháp thích hợp mà cải tạo thiên nhiên. Quân số không nhiều nhưng kiên quyết đẩy lùi mấy đợt tấn công của quân Xiêm. Ta có truyền thống khẩn hoang ở đồng bằng từ thời dựng nước xa xưa. Cả nước hướng về vùng đất đang mở mang với nhiều thiện cảm. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định, Đồng Nai thì về. Sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu không đắp bờ đê lại, có nhánh nhóc và kinh đào giúp giao lưu dễ dàng với các tỉnh, các huyện lân cận. Thời bấy giờ đi lại bằng đường thủy là chính. Ở ngã ba, ngã tư sông thì lập chợ, thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa, rải rác những bến. Bến nhỏ không trở thành chợ thì gọi là bến bạ. Bến đối là nơi hẹn để đổi nước ngọt. Khi trời hạn, ở vùng nước lợ, người dân tránh dùng chữ bán nước hay mua nước. Đất còn rộng, người còn thưa, ngoài ruộng đã có ao, có vườn, làm ăn mâu khá, hàng hóa dư dả, thì thương nghiệp bắt đầu phát triển. Nghề buôn bán trên sông, rạch, phát đạt với tiếng hát, câu hò. Đạo nào vui bằng đạo đi buôn, xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông. Người đi buôn, sống lưu động, dễ ẩn lậu, gọi là dân thương hồ. Xuồng ghe tương đối dễ sắm, cây rừng Tây Ninh dồi dào, lại sẵn dầu chai trét ghe. Thuyền độc mộc từ Campuchia đưa xuống dọc sông Cửu Long, bán giá rẻ. Nghề buôn phát triển chứng tỏ sản xuất, hàng hóa và phân công xã hội đã phát triển. Một bộ phận dân cư đã tách ra làm thương nghiệp. Nhà không rào, làng không lũy tre, con người đi khẩn hoang cần có sự tương trợ, đùm bọc lẫn nhau. Đất hoang còn chờ người khẩn, hoặc chưa khẩn tới mức. Nhân công thiếu, sống xa quê hương cố quán, con người cần tình bạn, rất hiếu khách. Sách xưa để lại đã dùng những từ rất đẹp đẽ để tả tinh thần rộng rãi của con người gia định xưa. Như nói về phong tục, tỉnh Định Tường, Đại Nam Nhất Thống Chí ghi, con trai chuyên nghề nông, đánh cá, con gái chăm việc canh cưỡi, có khi kim nghề buôn bán, hạng tuấn tú, chuyên theo đèn sách, hạng khỏe mạnh học theo kỹ nghệ, khuôn dệt đúng phép, hàng lụa, bắt bông hoa tinh xảo có tiếng. Phong thuật thùng mà rộng rãi, ưu đãi khách mà không kể tốn phí. Người gia đình xưa kết nghĩa bạn bè rộng rãi, dựng vợ gả chồng, không đòi môn đăng hộ đối cho lắm. Như ta đã biết về nguồn gốc xuất thân của những người đi khai hoang, việc họ trọng người biết chữ, ưa kẻ sĩ là chuyện dễ hiểu. Không thông thạo kinh sử, văn chương, không trau chuốt là chuyện bình thường. Không gì phải giấu giếm. Những người từng nổi tiếng đất gia định như Đỗ Thành Nhân, Võ Tánh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Nhân, Phan Thanh Giảng cũng không phải xuất thân từ danh gia. Thế phiệt gì? Đến như bà Từ Vũ, gốc xưa là dân đinh ở Quảng Ngãi, vào Nam lập nghiệp tại Sơn Quy, rồi mới khá giả sau. Văn chương của nho sĩ sống giữa một xã hội mới hình thành như vậy, thường dùng lời bình dân, tiếng địa phương, cho ai cũng hiểu được. Trong Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp còn nhiều điển tích mắc mỏ, nhưng với Lục Vân Tiên, đặc biệt là Văn Tế Nghĩa Sĩ, thì Nguyễn Đình Chiểu bộc lộ đầy đủ phong cách bình dân. Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa soạn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên thì nhiều điển tích theo công thức hát bội, nhưng đến khi làm Văn Tế Khóc Vợ Khóc Con thì lời lẽ mộc mạc, tình cảm đậm đà, không khuôn sáo. Khi người Việt đến Đồng Nai gia định thì người Khmer đã làm ăn rải rác lâu đời ở những vùng ven sông, đất dòng. Một số người Hoa như đã nói trên đã bỏ quê hương xứ sở đến đây cùng người Việt làm ăn. Thêm số người thuộc các dân tộc láng giềng như người Mã Lai hay Indonesia, Java cũng đã có mặt. Mọi người ngay từ đầu đã sống chan hòa với nhau, cùng giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, cùng góp phần biến vùng đất hoang vu này thành phì nhiêu, màu mỡ. Người Khmer theo đạo Phật, sống hiền hòa, hiếu khách, biết làm ruộng thâm canh, đã giúp người Việt mới đến trong công việc chọn giống lúa ngon cơm, thích hợp với địa phương. Tên các giống lúa thường là tiếng Khmer. Người Hoa, trừ những người thuộc dòng họ Mạc Cửu ở Hà Tiên, hay các võ tướng như Dương Ngạn Địch, Trần Thắng Tài, phần nhiều là đám lao động nghèo và thất học, trong bước đầu sẵn sàng hòa mình với người địa phương để mưu sinh. Người Hoa từ Triều Châu, ta thường gọi là Tiều, giỏi về hoa màu, làm rẫy trên đất dòng, cải xanh, củ cải, khoai lang, hành, hẹ, vân vân, siêng năng, chịu cực chịu khó, rau cháo lúc còn nghèo để gầy vốn làm ăn. Sớm biết thích ứng với hoàn cảnh, thổ ngơi, tận dụng địa lợi, tạo ra nhân hòa, sáng tạo vượt khó khăn, giao hòa với con người và văn hóa khác mà vẫn giữ được phong cách của mình là việc mà tổ tiên ta đã làm được từ lúc đầu đi khai thác vùng đất mới. Việc giao hòa giữa con người thuộc nhiều dân tộc còn để lại nhiều dấu ấn trong lời ăn tiếng nói người Việt ngày nay như ghe chài, lì xì, theo lèo, củ xì, xính sái, trái xí muội, tài công, tằng khạo, tiếng Hoa, ca rang, ca ron, sa quần, mình ơn, tiếng Khmer. Một số lớn địa danh dùng buổi ban đầu khi khẩn hoang thường lấy những đặc điểm địa phương cho dễ nhớ. Cái sắn, cây sắn để nhuộm lưới. Cái lách, lau lách. Cái vần, cây vần, thường bà con lấy đọt chấm mắm. Những rạch kè một, kè đôi, bần quỳ, tràm cừa là lấy cây kè, cây bần, cây tràm ngoài vàm rạch làm dấu hiệu. Hóc môn là ngọn rạch cùng, hóc có nhiều đám môn nước. Gò vấp, nơi đất gò cao, nhiều cây vấp to làm mục tiêu, vân vân. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, ngày trước khi đàm đạo, lắm người thường nói pha trộn tiếng Tàu và tiếng Cao Miên, không kỳ thị cách biệt gì. Tập hợp nhau thành làng mạc, con người giữ truyền thống đoàn kết, tương trợ. Làng mạc dùng tiếng mõ để thông tin cho mọi người biết khi cần thiết. Mõ hồi một, đánh thúc một hồi, thêm một dùi là có chuyện khẩn cấp, hỏa hoạn, trộm cướp. Mõ hai hồi, hai dùi là trong xóm đang xảy ra gây gỗ, đánh nhau đổ máu. Mõ ba hồi, ba dùi gọi dân nhóm họp. Trong kháng chiến chống Pháp, ta dùng mõ hồi một để báo động và mõ ba hồi để báo rằng đã yên ổn. Từ miền Trung vào lập nghiệp, người gia định còn giữ nhiều phong tục, tập quán của quê hương, nhiều khi pha tạp đôi chút trên đường khẩn hoang do giao tiếp với nền văn hóa